Đây là chương trình phát thanh Di Chúa và Thăng Tiến Đời Sống do Văn phòng Tham vấn Di Chúa Robert Mullins International, RMI Rạng Mi, đảm trách hàng tuần. Nối kết hai miền Nam Bắc California và qua livestream trên Facebook Robert Mullins International. Thảo Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Chúng tôi là Lê Minh Hải, xin thân ái kính chào quý vị và quý thân hữu cũng như là các bạn hữu ở trên Facebook đang theo dõi chương trình hội thoại của RMI. Chương trình hôm nay là lần đầu tiên được phát hình và phát thanh trên đài 1500 AM. Chúng tôi rất là hân hạnh được phục vụ quý vị vào ngày Chủ nhật, bây giờ là 12:03 giờ của California và là 2 giờ khuya giờ của Việt Nam. Không biết rằng là các bạn nào ở Việt Nam có còn thức để mà theo dõi chương trình Kiến thức Di trú và Thăng tiến đời sống không? Đây là một chương trình, một cái sự cố gắn của văn phòng Robert Mullins để đem chương trình đến cho quý vị khán giả cũng như là thính giả biết được những cái thông tin cập nhật liên quan tới vấn đề di trú, mà hiện nay là một trong những đề tài rất thời sự, rất là sôi nổi ở chính trường của Hoa Kỳ. Và cứ mỗi tuần thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một chủ đề, một cái chủ đề liên quan rất là gần gũi với cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại Hoa Kỳ. Những bài viết liên quan tới vấn đề này của chúng tôi được soạn thảo rất là công phu. Ông Robert Mullins là chủ tịch của công ty, đã làm việc với rất là cực lực trong lĩnh vực này và luôn tìm kiếm những cái đề tài, những cái chủ đề liên quan tới cộng đồng của chúng ta để soạn thảo. Và ban phát thanh thì gồm có chúng tôi và MC Thảo Nguyên cũng như là ở miền Nam sẽ nối kết với chương trình 106.3 FM Đài Mẹ Việt Nam Radio từ 12:30 cho tới 1 giờ. Trong nửa tiếng đầu thì chúng tôi sẽ lược thuật lại những cái chủ đề đáng ghi nhớ và mở ra các đường dây để quý vị có thể gọi vào cho văn phòng theo số điện thoại là 408-294-3888.
Vâng, và nửa tiếng sau thì chúng tôi sẽ kết nối với miền Nam California. Thảo Nguyên xin kính chào quý vị thính giả tại miền Bắc Cali, bây giờ tại thành phố San Jose. Thưa quý vị, hôm nay thì nhiệt độ cũng khá tương đối là đẹp, trời nắng và khoảng 74 độ bây giờ. Thảo Nguyên thấy thời tiết rất là thích thú, đang chuyển sang mùa thu, có nắng và có chút se se lạnh, nên cũng không cần thiết phải mặc những cái áo len thật là nặng nề, nhưng mà một chiếc áo khoác mỏng cũng đủ để giữ ấm cho chúng ta. Và với cái nắng như thế này thì quý vị ra đường cũng có sợ là sẽ bị đen cho lắm đâu. Không biết hiện tại thì quý thính giả, bà con của chúng ta đang làm gì, có đang nghe đài 1500 AM hay không? Nếu quý vị đang nghe đài và có những thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào chương trình với số điện thoại 408-294-3888. Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm chương trình talk show về di trú vào ngày Chủ nhật. Và chương trình bắt đầu vào lúc 12 giờ đến 1 giờ chiều, thưa quý vị. Đây là một sự thay đổi mới đối với văn phòng Robert Mullins International. Chúng tôi thường có chương trình talk show về di trú vào lúc 7 giờ tối đến 8 giờ tối vào mỗi thứ tư hàng tuần. Hôm nay thì là lần đầu tiên được phát thanh trực tiếp đến quý vị. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều quý vị thính giả hơn và cùng gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi, cho chương trình thêm phần sôi nổi hơn, mới mẻ hơn. Và đó là chúng tôi có thêm cái chương trình livestream trên Facebook, nên quý vị nào đang trên Facebook thì cũng có thể đặt câu hỏi với chúng tôi trên Facebook, chúng tôi cũng sẵn sàng để trả lời những câu hỏi đó cho quý vị. Và hôm nay với nội dung thì Thảo Nguyên thấy là một cái tin vui cho những thường trú nhân, đó là thẩm phán liên bang trận dự luật gánh nặng xã hội, và thường trú nhân sẽ không bị cấm cản nếu cần những dịch vụ xã hội cần thiết. Trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều người lo lắng đã gọi đến văn phòng Robert Mullin để hỏi những câu hỏi về việc liên quan đến những gánh nặng xã hội, những lợi ích công cộng mà họ đã nhận trong những một thời gian qua khi họ đang là thường trú nhân với thẻ xanh. Thì rất là nhiều người lo lắng, và ngay cả có nhiều người không dám đi về Việt Nam thăm gia đình bởi vì họ sợ khi quay lại sẽ gặp những khó khăn khi nhập tịch, khi vào lại Hoa Kỳ. Và những cái điều đó thì không có gì là sai khi quý vị nghe những thông tin mà quý vị lo lắng. Nhưng những lo lắng đó thực sự là như thế nào? Quý vị có còn phải lo lắng nữa hay không? Thì hôm nay anh Lê Minh Hải sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi có được.
Rất là cảm ơn Thảo Nguyên. Chủ đề của chúng ta hôm nay, rất nhiều bà con đã hoang mang và lo âu rằng là những trường hợp bảo lãnh của họ có bị ảnh hưởng không. Như quý vị đã theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi trong những lần trước thì đã có nghe là những vị thẩm phán liên bang tại California và New York đã chặn cái quyết định hành pháp này của chính phủ Tổng thống Donald Trump. Và như vậy đó thì ngày 15 tháng 10 vừa qua là không có vấn đề áp dụng cái dự thảo này. Thì đó là một tin vui. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng tôi nhận được một số thông tin từ lãnh sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo rằng là có thể là lãnh sự họ sẽ áp dụng cái nguyên tắc quy định liên quan tới vấn đề này. Đây là một việc làm mà lãnh sự là trực thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, mà Bộ Ngoại giao là trực thuộc chính phủ Mỹ, cho nên ngay cả có vấn đề chặn lại không cho thi hành cái quyết định này tại trong nước Mỹ cho những người xin thẻ xanh, tức là chuyển diện, mà nếu như có thừa quyền lợi thừa hưởng về vấn đề di trú thì sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị từ chối cái đơn của mình cho cái việc xin thẻ xanh. Và đó là việc mà chúng ta hiểu. Tuy nhiên nếu như lãnh sự áp dụng cái trường hợp này thì lãnh sự sẽ áp dụng như thế nào, và những người đi phỏng vấn thì sẽ phải cần thiết chứng minh cái hồ sơ tài chính của họ ra sao. Đó là những cái sự thắc mắc hết sức là hợp lý, và chúng tôi hiện nay thì chỉ có thảo luận để cho quý vị biết rằng là cái việc áp dụng cái luật gánh nặng xã hội nó rất là mơ hồ, nó rất là tổng quát, có thể rằng là phải cần một thời gian rất dài, và những cái quy định được thể hiện một cách chi tiết và cụ thể thì những nhân viên lãnh sự, tham tác lãnh sự họ mới dựa vào đó để có thể áp dụng. Còn hiện nay đó thì chưa có gì rõ rệt, cho nên cái sự áp dụng đó có thể là tùy theo cái tính nhạy cảm của từng tham tác lãnh sự một để họ có thể áp dụng. Ví dụ như một hồ sơ bảo lãnh cho con cái độc lập gia đình, tức là F3, nếu người bảo lãnh là cha hay mẹ đã về hưu và không còn làm việc thì không có lợi tức, thì buộc lòng là phải nhờ cậy đến một người đứng ra để phụ bảo trợ tài chính. Người phụ bảo trợ tài chính này nếu như không chứng minh được là người thân thích ruột thịt trong gia đình thì điều đó có thể là một trong những cái thắc mắc mà là nhân viên lãnh sự, nhân viên phỏng vấn họ có thể sẽ không có dựa vào đó để có thể tin cậy rằng là một cái người hàng xóm có thể đứng ra để bảo đảm cái việc đến Mỹ của thân nhân mình mà không có dính líu hay là lãnh hưởng những cái phúc lợi của xã hội. Thì bởi vì cái sự nghi vấn đó, hồ sơ có thể sẽ gặp rắc rối. Đó là một cái ví dụ hết sức là cụ thể. Nó còn hàng chục cái ví dụ khác mà những nhân viên tham tán lãnh sự họ có thể sẽ dùng đến để áp dụng. Cho nên tóm lại, luật gánh nặng xã hội hiện nay đã bị những thẩm phán liên bang chặn lại ở Hoa Kỳ, thì sở di trú ở trong nước Mỹ khi xét những cái loại đơn đó không thể áp dụng được. Nhưng mà lãnh sự là trực thuộc Bộ Ngoại giao, họ có thể sẽ áp dụng cái luật gánh nặng xã hội này một cách gắt gao hơn là hiện tại. Thì gắt gao như thế nào và chi tiết ra sao, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để có những cái chủ đề trong tương lai để cho quý vị được thấu đáo chia sẻ và áp dụng cho những trường hợp bảo lãnh thân nhân của mình.
Vâng, và thưa anh Lê Minh Hải, thì trong cái quy luật mới có nói rằng họ cho phép nhân viên di trú xem xét về trình độ thông thạo tiếng Anh cũng như là những điều kiện y tế và tình trạng bảo hiểm y tế của cá nhân đó, và trong quá khứ thì có sử dụng chương trình miễn lệ phí nộp đơn di trú hay không. Thì cái quy luật này đã yêu cầu người di dân phải đính kèm một cái bản tuyên bố về khả năng tự túc khi nộp đơn xin thẻ xanh bên cạnh nhiều đơn khác đã được yêu cầu. Như vậy thì đối với những thân nhân đang chờ bảo lãnh tại Việt Nam, với cái những trường hợp như vậy thì họ có cần có một cái sự thay đổi mới được áp dụng, và họ có cần phải nộp cho bên sở di trú rằng là họ đã có cái bảo hiểm tư nhân hay là những bằng chứng về việc thông thạo trình độ tiếng Anh của họ hay không, thưa anh?
Đó cũng là một trong những cái thắc mắc rất là hợp lý. Nếu như cái vấn đề gánh nặng xã hội này được áp dụng tại lãnh sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam, thì thân nhân của chúng ta khi đi phỏng vấn là phải chuẩn bị những cái thủ tục cập nhật về vấn đề tài chính. Đó là cái điều đã xảy ra từ trước tới giờ. Nhưng mà nếu như có thêm những cái đòi hỏi khác để chứng minh rằng là cái sự phụ bảo trợ tài chính của thân nhân và của bà con, của bạn hữu, của người hàng xóm, ví dụ, là một cái sự bảo lãnh, một bảo đảm về vấn đề tài chính rất là thuyết phục, thì phải cần đem theo những cái bằng chứng về cái vấn đề tài chính đó của những người phụ bảo trợ. Câu hỏi của Thảo Nguyên là nếu như lãnh sự họ áp dụng luôn cái vấn đề là đòi hỏi bổ túc những cái chứng cớ về vấn đề bảo hiểm của thân nhân sau khi tới Mỹ trong vòng 30 ngày, thì đó là một trong những cái lệnh hành pháp khác của Tổng thống, của chính phủ Tổng thống Donald Trump, làm cho rất nhiều cộng đồng di dân trên thế giới rất là xôn xao và lo âu, hoang mang rằng là thân nhân chưa tới Mỹ thì làm gì có những cái điều kiện để mua bảo hiểm, và mua như thế nào để nhân viên lãnh sự họ đồng ý. Đó là những cái bằng chứng rất là thiết thực và hợp lệ với cái nguyên tắc đòi hỏi. Chúng tôi có đưa ra một số những cái ví dụ căn bản để cho quý vị được áp dụng. Ví dụ như là nếu như người chồng hay vợ đang đi làm, thì khi người phối ngẫu của mình được tới Hoa Kỳ là sẽ dễ dàng để mà cộng tên người phối ngẫu đó vào trong cái policy insurance về y tế bảo hiểm của mình, thì đó là điều dễ làm, đó là điều dễ chứng minh. Nhưng mà nếu như một trường hợp khác là cha mẹ của mình chưa có tới Hoa Kỳ, chưa có giấy tờ nhập cảnh, chưa có số an sinh xã hội, thì làm sao có thể xin được mua được cái một cái hồ sơ bảo hiểm, một cái thủ tục bảo hiểm? thì chúng ta chỉ có thể cung cấp những cái chứng từ là người bảo lãnh đã có những cái bằng chứng là sẽ được những cơ quan bảo hiểm tại Hoa Kỳ này bán bảo hiểm cho cha mẹ của mình sau khi tới Mỹ. Đó là cái cách có thể rằng là dễ hiểu và dễ làm và dễ chấp thuận với nhân viên lãnh sự khi mà họ phỏng vấn. Nhưng mà nếu như họ muốn có một cái policy, một cái thủ tục hồ sơ để có thể là chứng minh thân nhân đã có một cái khế ước về vấn đề mua bảo hiểm rồi, thì cái điều có thể làm tiếp tục là mua một cái policy bảo hiểm du lịch để cho cha mẹ của mình khi đặt chân tới Mỹ là cái bảo hiểm đó có hiệu lực, và hiệu lực trong vòng 30 ngày, thì sau 30 ngày đó mới có thể mua một cái hồ sơ bảo hiểm đầy đủ theo như cái nguyên tắc đòi hỏi của sở di trú hay là của lãnh sự. Thì đó là những cái đề nghị mà chúng tôi thấy là thân nhân của chúng ta phải cần chuẩn bị, vì khi bắt đầu vào ngày mùng 3 tháng 11 tới đây, nếu như không có bất kỳ một cái sự ngăn chặn nào của các thẩm phán liên bang, thì cái việc đó có thể sẽ được ban hành, và những người thân nhân của chúng ta sắp sửa đi phỏng vấn để được cấp visa phải cần thiết chuẩn bị và chứng minh là có những cái hồ sơ bảo hiểm đó. Cho nên nói tóm lại, một trong hai cái điều lệ mới của chính sách của Tổng thống Donald Trump là gánh nặng xã hội và bảo hiểm y tế cho những di dân xin chuyển diện hay là mới tới Hoa Kỳ là những điều kiện rất là gắt gao, làm cho bà con sẽ khá là tốn kém và phải chuẩn bị hồ sơ thật đầy đủ, nếu không thì có nhiều cái cơ hội là hồ sơ của thân nhân mình sẽ không được cấp phát chiếu kháng hay là sẽ không được chấp thuận cho thẻ xanh.
Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi có đường dây điện thoại đang mở ra. Nếu quý vị có những thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào 408-294-3888, 408-294-3888, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, quy luật mới tái định nghĩa về gánh nặng xã hội. Hiện nay quy luật mới định nghĩa rằng là một gánh nặng xã hội khi một người nhận bất cứ những lợi ích công cộng trên 12 tháng trong vòng 36 tháng. Mỗi lợi ích đã sử dụng sẽ được tính dần lên 12 tháng. Thí dụ một đương đơn nhận hai lợi ích công cộng khác nhau trong một tháng thì sẽ được tính là đã sử dụng 2 tháng lợi ích công cộng. Và thưa anh Lê Minh Hải, như vậy thì đương đơn có sẽ bị xem là gánh nặng xã hội không nếu họ chỉ nhận lợi ích công cộng có vài tháng mà thôi?
Theo một số chi tiết mà văn phòng Robert Mullins và chúng tôi được nhận đó, thì trong vòng 36 tháng...
Thưa anh, chúng ta có thính giả gọi vào cho Thảo Nguyên, xin được ngắt lời anh nhé. Chúng ta ưu tiên cho thính giả. Có lẽ là chắc đang chờ lâu, đã chờ lâu nên quý vị thính giả đã ngưng cái phone. Nếu quý vị có những thắc mắc, Thảo Nguyên kính mời quý vị tiếp tục gọi vào chương trình 408-294-3888, 408-294-3888. Vâng, xin mời anh.
Câu hỏi của Thảo Nguyên là nếu như những trường hợp đương đơn chỉ lãnh những cái phúc lợi xã hội trong vòng vài ba tháng thôi thì
vâng, thưa anh, thính giả của chúng ta đã gọi vào. Vâng, Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi.
Dạ vâng.
Hello.
Hello.
Dạ rồi, xin mời anh đặt câu hỏi.
Hello.
Xin anh đứng xa cái
anh có thể vặn cái radio. Radio nhỏ lại anh
vì
rồi,
xin cảm ơn.
Dạ.
Dạ. Tôi hỏi là nếu mà những người đã được nhận rồi thì có ảnh hưởng gì không đấy?
Dạ, những người mà đã được nhận rồi tức là đã được cấp cái visa rồi phải không ạ?
Dạ.
Vâng, thì không bị ảnh hưởng. Ở đây
dạ,
là
dạ,
tôi đang nói tới những trường hợp nào mà chưa được phỏng vấn, sắp được đi phỏng vấn, thì có thể sẽ bị yêu cầu để mà nộp những cái chứng từ đó. Còn những người đã có visa rồi thì không có trở ngại. Tuy nhiên chúng tôi cũng thấy rằng đó là những người có visa rồi thì bình thường là cái visa đó có giá trị 3 tháng hoặc 6 tháng. Nên sắp xếp đi Hoa Kỳ càng sớm càng tốt. Và khi tới Hoa Kỳ thì nên nộp cái tiền để trả tiền thẻ xanh 220 Mỹ Kim cho một đầu người, thì cái thẻ xanh đó mới được gửi về cho họ ở bên Hoa Kỳ này. Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Chúng tôi không kịp hỏi là anh gọi từ đâu và đang nghe chương trình phát thanh Robert Mullen trên hệ thống nào. Cũng có thể là anh nghe trên AM 1500, và cũng có thể là trên hệ thống Facebook. Và hiện nay chúng tôi đang trực tiếp phát thanh
livestream
và phát hình ở trên Facebook, thì quý vị xin mời quý vị cứ gọi vào.
Vâng, chúng ta có vị thính giả tiếp theo. Thảo Nguyên xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây đặt câu hỏi ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin mời chị ạ.
Xin chào Thảo Nguyên.
Dạ, xin chào
chị. Trên đài 1500 nè, chị muốn hỏi cái luật cái diện đầu tư còn giải quyết nhau em Thảo Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Diện đầu tư hiện nay người Việt Nam của chúng ta có hai diện, đó là diện EB-5 và diện L-1. L-1 là L-1 cho những trường hợp có thân nhân của chúng ta có công ty tại Việt Nam và muốn mở một văn phòng đại diện hay một cái công ty nhỏ ở bên Mỹ này để kết hợp giữa hai công ty, liên công ty, chúng tôi gọi là kết hợp giữa hai công ty để cùng làm ăn phát triển trên cái lĩnh vực thương mại. Còn cái diện EB-5, có thể chị muốn hỏi diện EB-5 là diện đầu tư ở Hoa Kỳ này trực tiếp làm ăn thương mại hay là đầu tư gián tiếp qua một trung tâm vùng, thì vẫn tiếp tục. Và hiện nay chúng tôi đang có cái danh sách phỏng vấn của diện EB-5 cho cả hai trường hợp trực tiếp hay gián tiếp là đã trở lại bình thường ngày 15 tháng 11 năm 2016. Những hồ sơ nào đã làm trước ngày 15 tháng 11 năm 2016 sẽ có danh sách phỏng vấn. Và như vậy đó thì đó là cái quota, cái chương trình của tài khoá năm 2020 đã tiếp tục rồi, không còn bị ngưng như là trước ngày 30 tháng 9 vừa qua. Tóm lại, và với cái chương trình EB-5, thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, là vẫn tiếp tục duy trì, và đến ngày 21 tháng 11 này thì sẽ áp dụng những cái quy định mới liên quan tới 5 điểm thay đổi rất là quan trọng. Điểm thứ nhất là lên giá vốn từ 500 tới 900, từ 1 triệu tới 1 triệu 8. Điểm thứ hai là Sở Di trú và Chính phủ Liên bang sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề phân định cái vùng nào là vùng cần phát triển, tức là vùng ở thôn quê thì cái số đầu tư sẽ ít hơn, sẽ là 900 ngàn, còn vùng ở thành thị, đô thị đã phát triển rồi, ít người thất nghiệp thì sẽ là 1,8 triệu. Ngoài ra có đến 3 phần kế tiếp thay đổi mà chúng tôi sẽ bàn với chị và quý vị khán thính giả trong những cái đề tài sắp tới, thưa chị nhé. Chị có còn trên phone không? Có phải đó là cái câu hỏi của chị không?
Vâng, chị nếu
mà, dạ, đúng rồi.
Vâng, nếu mà chị muốn được văn phòng
rồi nhỏ em á, cho chị lại luật sư hỏi mà chị chưa, hôm nay có trên vâng. Có dịp đó nghe trên đài á, chị mới hỏi á.
Vâng vâng,
chị để biết cái để chương trình đầu tư vốn lý là phải 900 ngàn hả luật sư?
Dạ thưa chị, đây là không phải văn phòng luật sư nhé, chúng tôi là văn phòng tư vấn về di trú, nhưng có rất nhiều
Thảo Nguyên.
Dạ thưa chị, là À, vâng, à, chương trình đầu tư thì vẫn tiếp tục được mở ra, nhưng số vốn đầu tư tối thiểu sẽ được tăng lên từ 500.000 đến lên 900.000 vào 20 tháng 11 sắp tới chị nhé. Nếu mà chị muốn biết thêm thông tin chi tiết thì chúng tôi, à, chị liên lạc với chúng tôi vẫn số điện thoại này 408-294-3888. À, văn phòng Robert Mullin nằm phía trước của Walmart trên đường Story Road đó chị. Vâng, mời chị đến
văn phòng. Chị đến gặp nó dễ hơn. Cảm ơn em, Lão Uyên.
Vâng, vâng, cảm ơn chị.
Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị.
Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi sẽ kết nối chương trình với miền Nam California. Mong quý vị thính giả tại miền Bắc tiếp tục theo dõi chương trình cùng với chúng tôi.
Phở gà An Nam.
Phở gà An Nam.
Ở đâu có các món ăn độc đáo về gà gần hai thập niên qua?
Phở gà An Nam truyền chỉ các món gà, phở gà, mi gà, cơm gà, xôi gà, cháo gà. Ở đâu có món bún bò Huế và phở bò nổi tiếng danh bất hư truyền?
Phở gà An Nam. Ở đâu có những món khai vị và tráng miệng thơm ngon hết ý?
Phở gà An Nam. Ở đâu chỉ nấu ít món nhưng món nào cũng ngon?
Chỉ có tại Phở gà An Nam, nhà hàng thanh lịch bãi đầu xe rộng rãi trong khu Taco Bell, góc Story Road và Roberts, đối diện với Walmart 740 Story Road Suite 8, San Jose, California 95122, 408-993-1211,
408-993-1211.
Phở gà An Nam kính mời. Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành, bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, chúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188.
Quý vị vừa theo dõi chương trình hội thoại kiến thức di trú và thăng tiến thế hệ do văn phòng Robert Mullins International thực hiện hai miền Nam Bắc Cali. Chúng tôi tin đã đem lại những thông tin trung thực và cập nhật trong lĩnh vực di trú đến với toàn thể quý vị.
Chương trình hôm nay sẽ được phát lại trên làn sóng 1500 AM vào chiều Chủ nhật lúc 2 giờ cho tới 3 giờ và cài đặt trên mạng Facebook www.facebook.com/OMIODP.
Kính mời quý vị nghe lại và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng nghe và truy cập trên trang website và Facebook của văn phòng.
Kính chúc quý vị và quý nhà bảo trợ chương trình một tuần lễ an vui và thăng tiến. Robert Mullins International,
bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai.
Phở gà An Nam.
Phở gà An Nam.
Ở đâu có các món ăn độc đáo về gà gần hai thập niên qua?
Phở gà An Nam truyền chỉ các món gà, phở gà, mi gà, cơm gà, xôi gà, cháo gà. Ở đâu có món bún bò Huế và phở bò nổi tiếng danh bất hư truyền?
Phở gà An Nam. Ở đâu có những món khai vị và tráng miệng thơm ngon hết ý?
Phở gà An Nam. Ở đâu chỉ nấu ít món nhưng món nào cũng ngon?
Chỉ có tại Phở gà An Nam, nhà hàng thanh lịch bãi đầu xe rộng rãi trong khu Taco Bell, góc Story Road và Roberts, đối diện với Walmart 740 Story Road Suite 8, San Jose, California 95122, 408-993-1211,
408-993-1211.
Phở gà An Nam kính mời.
và chương trình xin được bắt đầu.
Xin kính chào chị Nga Hảo và kính chào quý vị.
Mời cô Thảo Nguyên.
Thảo Nguyên xin kính chào chị Như Hảo cũng như toàn thể quý vị khán giả đang nghe đài tại miền Nam California và miền Bắc California tại thành phố San Jose. Kính thưa quý vị, đây là chương trình phát thanh di trú và thăng tiến đời sống do văn phòng tham vấn di trú Robert Mullen International IMI Trạng Mi đảm trách hàng tuần nối kết hai miền Nam Bắc California và qua livestream trên Facebook Robert Mullen International. Thảo Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán giả các
và chị Lê Minh Hải xin thân ái kính chào quý vị. Thưa chị Như Hảo, âm thanh nghe nó dội, nó bị echo. Chị có thể điều chỉnh được cái âm thanh lại để cho chúng ta và quý vị khán giả được nghe rõ hơn không ạ?
Hello.
Rồi chúng tôi nghe chị Như Hảo rồi đó chị ạ.
Dạ, nghe không ạ?
Dạ, nghe rõ, tuy nhiên cái tiếng echo nó vang quá. Chị có thể điều chỉnh lại để cho quý vị thính giả được nghe rõ hơn không? Vâng, bây giờ thì nghe ok, nghe được, nó vẫn còn hơi nhỏ nhưng mà nó ít cái tiếng echo.
Nó vẫn còn nhưng nó còn chút xíu nha chị.
Dạ, bây giờ xin mời anh Lê Văn Hải tiếp tục.
Chúng tôi xin thân ái kính chào toàn thể quý vị. Đây là một trong những cái điều rất là mới mà ban phát thanh của Robert Mullins International đã cố gắng để cùng làm việc với mẹ Việt Nam Radio tại miền Nam California để kết nối với chương trình Kiến thức di trú và thăng tiến đời sống trực tiếp, để đem những cái thông tin về di trú mới mẻ và liên quan tới cộng đồng Việt Nam của chúng ta để nối kết với quý vị ở miền Nam Bắc California. Và đặc biệt, thưa chị Như Hảo, chương trình hôm nay cũng bắt đầu với sự trực tuyến trên mạng xã hội Facebook để quý vị khán thính giả được theo dõi, được thấy ở trên Facebook của họ qua cái địa chỉ của văn phòng Robert Mullins International trong cái Facebook, trang Facebook của văn phòng. Và hiện nay chúng tôi đang trực tiếp streaming live ở trên Facebook của Robert Mullins, và quý vị ở khắp nơi trên thế giới có thể sẽ vào để xem chương trình cũng như là đặt những câu hỏi chúng tôi đang có với các cái dụng cụ thiết bị cần thiết để theo dõi và đọc những cái câu hỏi của quý vị đặt cho chúng tôi ở trên trang Facebook. Tóm lại, đây là một trong những nỗ lực phục vụ quý vị khán thính giả quan tâm về vấn đề di trú và đầu tư định cư. Robert Mullins International, RMI Rạng Mi, phát thanh và livestream trực tiếp giờ trưa Chủ nhật nối kết hai miền Nam Bắc California và quý vị khán giả trên toàn cầu qua mạng Facebook. Kính mời quý vị theo dõi và mách với thân nhân và bạn hữu cùng tham gia đặt câu hỏi, vừa chia sẻ kiến thức di trú giúp cho thân nhân còn làm chương trình và những cái sự tham gia của quý vị sẽ làm cho chương trình thêm hào hứng và cho chúng tôi có cơ hội để phục vụ quý vị trên các lĩnh vực về di trú. Thưa chị
chị Như Hảo có nghe rõ không ạ?
Như Hảo nghe rất là rõ. Rồi ở tại miền Nam California thì chút lát nữa quý vị có thể gọi vào đài với số điện thoại là 714-462-6438
Vâng, cảm ơn chị. Ở miền Bắc California, quý vị có thể gọi 408-294-3888. Cái âm thanh của chị Như Hảo nghe từ miền Bắc California thì nó hơi nhỏ, cho nên là nhờ chị điều chỉnh, nhưng mà điều chỉnh vừa phải thôi. Nếu mà điều chỉnh lớn quá thì nó sẽ bị cái tiếng hú.
Dạ vâng.
Vâng, và tại miền Bắc Cali chúng tôi có thính giả đang gọi vào cho Thảo Nguyên xin được nhận. Thảo Nguyên xin chào vị thính giả trên đường dây, chúng tôi đã có hỏi. Xin
quý vị, vâng. Xin quý vị trên đường dây tắt cái radio vì nó nghe tiếng hú.
Mình chỉ nghe và nói trên phone thôi ạ. À. Vâng, xin mời đặt câu hỏi ạ.
À. Chúng tôi đang nghe ạ.
Chúng tôi đang nghe. Vâng, có thể là do trục trặc một chút về kỹ thuật, chúng tôi không nghe được câu hỏi của quý thính giả. Xin quý vị tiếp tục vui lòng gọi lại với số điện thoại 408-294-3888.
Tiếp tục trong chương trình của mình.
Hello. Vâng, Thảo Nguyên xin được chào quý thính giả đến đây ạ.
Hello chị.
Rồi, xin mời chị đặt câu hỏi đi ạ.
Dạ, em cho em hỏi cái câu này với lại anh
Lê Minh Hải.
Là em đang nộp hồ sơ bảo lãnh anh chị em, mà em nghe là phải có, trước khi mình có đi phỏng vấn mình phải mua bảo hiểm bên này, phải có gì, phải đúng không, như vậy không vậy chị?
Vâng, thắc mắc của chị cũng là thắc mắc chung của tất cả mọi người hiện nay, và đó cũng là chủ đề của chúng tôi, thưa chị, và xin mời anh Lê Minh Hải trả lời cho chị.
Dạ dạ, em cúp phone rồi em sẽ trả lời trên radio nha, em nghe trên radio.
Dạ được, cảm ơn câu hỏi của chị rất nhiều. Chắc là chị đang nghe trên đài 1500 AM. Đây là đài phát thanh của miền Bắc California đã phục vụ cho bà con rất là lâu. Và văn phòng Robert Molin lại rất là hân hạnh được phát thanh trên đài 1500 bắt đầu từ chủ nhật này, mỗi giờ từ 12 giờ trưa cho tới 1 giờ trưa trên làn sóng 1500 AM chủ nhật. Câu hỏi của chị là chủ đề như của chúng tôi, như là Thảo Nguyên trình bày, đó là một trong những cái lệnh hành pháp của chính phủ Tổng thống Donald Trump muốn thân nhân những người đi phỏng vấn xin chiếu kháng để định cư tại Hoa Kỳ phải có bằng chứng mua bảo hiểm. Và nếu như từ đây cho tới ngày mùng 3 tháng 11 mà không có những cái vị thẩm phán liên bang chặn lại cái đề nghị này thì nó sẽ trở thành một cái quy định, và như vậy đó thì thân nhân của chúng ta khi đi phỏng vấn phải chuẩn bị những cái bằng chứng là đã có mua bảo hiểm hay là đã có những cái cơ sở bảo hiểm sẵn sàng bán những cái thủ tục tài khoản bảo hiểm cho thân nhân của chúng ta. Cho nên đây là một trong những cái điều kiện đòi hỏi hết sức là mơ hồ, mà chúng tôi nghĩ rằng là chị và các quý vị khán thính giả cũng biết là nếu như bà thân nhân của chúng ta chưa có tới Hoa Kỳ, chưa có số an sinh xã hội, thì những cơ sở bảo hiểm họ sẽ không có bán những cái policy liên quan tới vấn đề bảo hiểm y tế. Vì vậy, chị và quý vị khán thính giả cứ tiếp tục nghe những cái chương trình của chúng tôi được phát thanh hàng tuần. Ngay từ bây giờ, ngay từ ngày 20 tháng 10 là chúng tôi phát thanh trên đài 1500. Chương trình của chúng tôi ở đài 1430 sẽ kết thúc vào cuối tháng 10. Cho nên là quý vị có thể nghe trên đài 1500 AM. Xin cảm ơn câu hỏi của chị. Và nếu như có gì thắc mắc thêm, chị cũng có thể gọi lại hay là gọi cho văn phòng của chúng tôi trong giờ làm việc 408-294-3888.
Vâng, và kính thưa quý vị, với chủ đề hôm nay, thẩm phán liên bang ngăn chặn dự luật gánh nặng xã hội, và thường trú nhân sẽ không bị cấm cản nếu cần những dịch vụ xã hội cần thiết. Như vậy đây là một tin vui cho những thường trú nhân nào đã từng nhận những lợi ích công cộng và vẫn có thể có cơ hội tiếp tục nhận những sự trợ giúp của xã hội, thưa quý vị. Vâng, tại miền Nam, chị Như Hảo có nghe rõ không ạ?
Vâng, nghe rõ lắm.
Vâng, và kính thưa quý vị, Thảo Nguyên có câu hỏi như thế này. Liệu việc sử dụng những lợi ích công cộng có sẽ là một yếu tố xấu khi người ta xin thẻ xanh hay không? Xin mời anh Lê Minh Hải.
Hiện nay đó thì nó sẽ là một trong những cái điều làm cho những người sĩ quan di trú hay là lãnh sự Hoa Kỳ trong tương lai khi mà duyệt xét tới hồ sơ của mình sẽ thắc mắc và sẽ cho rằng đó là những điều liên quan tới vấn đề gánh nặng xã hội. Thì chúng ta chưa có một cái sự duyệt xét nào là chi tiết, là rõ ràng. Nhưng mà cái việc nhận lãnh những cái phúc lợi xã hội hiện nay, mặc dù là trong nguyên tắc nói rằng là phải là 12 tháng trong vòng 36 tháng thì mới được coi đó là một cái điều để xem như là một cái trường hợp gánh nặng xã hội. Thì cái câu trả lời là nếu như thân nhân của chúng ta mà liên lãnh những cái phúc lợi của xã hội vài ba tháng trước khi được cứu xét hồ sơ, hay là một năm trong vòng ba năm qua, thì những trường hợp đó là những trường hợp có thể sẽ bị những cái sự duyệt xét khó khăn và nó xảy ra bất lợi cho cái hồ sơ bảo lãnh của mình.
Vâng, xin mời chị Như Hảo tại miền Nam California.
Dạ, chủ đề hôm nay của chúng tôi liên quan tới vấn đề thẩm phán liên bang ngăn chặn dự luật gánh nặng xã hội, cho nên là thường trú nhân sẽ không bị cấm cản nếu những cái dịch vụ xã hội cần thiết họ đang thừa hưởng hay là nhận lãnh. Và một cái điều rất là mới mà hôm nay chúng tôi có được cái sự hân hạnh để công bố cho quý vị là lịch cấp chiếu khám và chuyển diện di trú của tháng 11 năm 2019, và trong đó có diện EB-5 gián tiếp qua cái trung tâm vùng hay là trực tiếp làm thương mại, thì đã trở lại lịch phỏng vấn bình thường và có cái số thời gian tăng là 2 năm 1 tháng. Một lần nữa từ miền Nam California, thưa chị Như Hảo, cái tiếng nói nó nghe bị dội mà nó nhỏ nữa, cho nên là không biết rằng là điều này có làm cho thính giả nghe được rõ ràng hay không. Nếu mà không chị không có điều chỉnh được lại đó, mà nó nghe ra, nó nghe một cách vang dội như thế này, sợ rằng là sẽ làm phiền cho quý vị thính giả. Và
dạ, anh nghe lại rõ chưa?
Dạ, bây giờ thì khá hơn, không nghe dội, không nghe dội, nhưng mà nó vẫn nhỏ đó thưa chị. Chị điều chỉnh cho nó lớn chút xíu.
Dạ, nói lớn hơn nha.
Rồi, đúng rồi, bây giờ là khá đó. Mà nó không nghe dội ra là cái điều rất là tốt cho cho cái chương trình của chúng ta hôm nay.
Vâng, một lần nữa Thảo Nguyên xin được nhắc lại số điện thoại chúng tôi đang mở ra. Quý vị có những thắc mắc về di trú, kính mời quý vị gọi vào chương trình ngay bây giờ tại miền Bắc Cali với số điện thoại 408-294-3888. Và thưa quý vị, Thảo Nguyên xin đọc cái lịch cấp chiếu khám và chuyển diện cư trú của tháng 11 năm 2019. Diện IR-1, IR-2, IR-5, vợ, con, vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ luôn luôn hiệu lực. Diện F-1, con độc thân trên 20 tuổi của công dân Hoa Kỳ, xét đến ngày 1 tháng 3 năm 2013, tăng 2 tuần so với tháng 10. Xin chuyển diện cư trú tại Hoa Kỳ, xét đến ngày 1 tháng 9 năm 2013. Diện F2A, vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân, hiệu lực không cần chờ. Diện F2A xin chuyển diện cư trú tại Hoa Kỳ, xét đến ngày 1 tháng 9 năm 2019. Diện F2B, còn độc thân trên 20 tuổi của thường trú nhân, xét đến ngày 8 tháng 7 năm 2014, tăng 5 tuần so với tháng trước. Diện F2B xin chuyển diện cư trú tại Hoa Kỳ, xét đến ngày 8 tháng 1 năm 2015. Diện F3, con đã lập gia đình của công dân Hoa Kỳ, xét đến ngày 15 tháng 10 năm 2007, tăng 4 tuần so với tháng trước. Diện F3 xin chuyển diện cư trú tại Hoa Kỳ, xét đến ngày 15 tháng 4 năm 2008. diện F4, anh chị em của công dân Hoa Kỳ xét đến ngày 1 tháng 1 năm 2007, tăng 5 tuần so với tháng trước, và xin chuyển diện cư trú tại Hoa Kỳ xét đến ngày 1 tháng 7 năm 2007, diện tu sĩ SR luôn luôn hiệu lực, và diện đầu tư EB5 trực tiếp hoặc qua trung tâm vùng xét đến ngày 15 tháng 11 năm 2016, tăng 2 năm so với tháng trước. Thưa quý vị.
Cảm ơn Thảo Nguyên rất nhiều. Đó là lịch cấp chiếu kháng của tháng 11 năm 2019. Như quý vị biết rằng mỗi tài khóa thì nó bắt đầu từ tháng 10. Và tháng 10 vừa qua chúng ta có lịch cấp chiếu kháng, nhưng mà không có cái số lượng tăng nhiều như là cái lịch của tháng 11 tới đây. Sở dĩ có số lượng tăng trên tất cả các diện là vì chúng ta có cái quota của năm 2020, và quota này là dành cho những diện di dân cũng như là diện đầu tư. Vì vậy cái số lượng chiếu kháng nó có sẵn, làm cho những diện bắt đầu từ tháng 11 thì sẽ được gia tăng rất là nhiều, và đây là một trong những điều mà những người bảo lãnh rất là mong muốn. Cái sự gia tăng duyệt xét theo các diện càng nhiều thì bà con của chúng ta có cái hồ sơ đáo hạn tới càng sớm, và có nhiều cái hồ sơ được cấp phát ngày phỏng vấn trong tháng 11 và những tháng liên tiếp sau đó. Diện EB5 như là một câu hỏi của quý vị thính giả vừa qua cho chúng tôi biết rằng là cái diện này có còn để được tham gia không? Câu trả lời là còn, mặc dù là vào ngày 21 tháng 11 tới đây là sẽ có cái sự áp dụng cho những cái nguyên tắc quy định mới. 21 tháng 11 là bây giờ là còn đúng một tháng, chúng ta sẽ có những cái quy định mới về chương trình EB5. Mà nếu như quý vị nào có cái có thân nhân và có sẵn những cái quyết định để đi đầu tư và có sẵn vấn đề tài chính để tham gia thì những quý vị đó nên tham gia ngay, vì còn một tháng vẫn còn kịp để lập những thủ tục chứng minh nguồn vốn để có thể chuyển khoản từ Việt Nam tới Hoa Kỳ và nộp hồ sơ với sở di trú trước ngày 21 tháng 11, thì hồ sơ của quý vị được coi là hồ sơ ưu tiên để nhận những để giữ những cái quy định cũ giá vốn đầu tư 500.000, và việc duyệt xét các cái nguồn gốc tiền đầu tư của mình không có thay đổi và không có khó khăn như là sau ngày 21 tháng 11. Cho nên nếu quý vị nào đang có thân nhân muốn đi định cư qua chương trình đầu tư EB5, xin liên lạc với văn phòng Robert Mullins của chúng tôi. Văn phòng Robert Mullins có các trụ sở tại miền Nam California ở trên đường Bosa 714-890-9933, nằm ngay đằng sau của bức tượng Đức Thánh Trần.
Vâng, và tại San Jose là 408-294-3888, văn phòng nằm phía trước của Walmart trên đường Story. Tại vùng Sacramento, số điện thoại 916-393-3388. Văn phòng cũng có văn phòng tại Việt Nam Rạng Mi, tại quận Nhất, với số điện thoại 028-3914-7638. Quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng qua email info@omiodp.com. Thưa quý vị.
Và phần chúng tôi muốn phân tích thêm cho cái chủ đề hôm nay, cũng đã có một số quý vị khán giả gọi vào hỏi là trường hợp gánh nặng xã hội và chính phủ yêu cầu những người đương đơn đi phỏng vấn phải có bằng chứng về việc mua bảo hiểm y tế trong vòng 30 ngày sau khi tới Hoa Kỳ thì phải làm sao. Đó là hai cái chủ đề hết sức là sôi nổi và nóng bỏng trong cái trong cái việc di trú và bảo lãnh thân nhân. Thì luôn cả những trường hợp những người đi đầu tư định cư, bởi vì nói chung là những cái loại chiếu khán định cư thì chúng ta phải chuẩn bị, lãnh sự khi phỏng vấn họ có thể sẽ yêu cầu những cái bằng chứng chứng minh về cái trường hợp đã có hồ sơ bảo hiểm. Mặc dù hiện nay chưa có chính thức ban hành, nhưng mà từ đây cho tới ngày mùng 3 tháng 11 mà nếu như không có cái sự ngăn cản của những vị thẩm phán liên bang, như là trường hợp cái lệnh về gánh nặng xã hội, thì rất có thể là những thân nhân của chúng ta, nhất là những trường hợp thân nhân bảo lãnh qua diện vợ chồng hay là thân nhân bảo lãnh qua diện cha mẹ, đó là hai thành phần được nêu ở trong cái điều lệ mới này, sẽ bị ảnh hưởng và sẽ bị ảnh hưởng sau ngày mùng 3 tháng 11. Thì quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những cái thông tin và nghe các chương trình phát thanh của Robert Mullins International, cũng như là các chương trình phát hình và chương trình trực tuyến ở trên mạng Facebook để theo dõi. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị liên quan tới hai chủ đề này. Hai chủ đề này có thể là những cái sự cố gắng của chính phủ Tổng thống Donald Trump muốn giới hạn, giảm thiểu những di dân đến Hoa Kỳ. Mà như quý vị biết, xã hội Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ càng ngày càng công nhận đây là một đất nước của người di dân.
Vâng, thưa anh, có phải tất cả những ai xin chiếu khán vào Hoa Kỳ đều phải có bảo hiểm y tế đúng không ạ?
Hiện nay thì chúng ta đã nghe và đã thấy là chính phủ đang đưa ra những cái sắc lệnh liên quan tới vấn đề này. Nhưng mà nếu như chúng ta có những cái vị thẩm phán liên bang, họ sẽ đưa ra những cái phán quyết liên quan tới cái việc hợp lệ hay bất hợp lệ của cái lệnh hành pháp này, thì từ đây cho tới ngày mùng 3 tháng 11 chúng ta mới biết rằng là cái lệnh này có được ban bố và thực thi hay không. Nếu như có cái sự thực thi vào ngày sau ngày mùng 3 tháng 11 thì đó là cái sự yêu cầu hợp lệ mà những người bảo lãnh và thân nhân được bảo lãnh phải cần chuẩn bị để đem đi phỏng vấn.
Vâng. Có lẽ là chúng ta cần phải biết thêm thật là nhiều chi tiết hơn nữa về việc mua bảo hiểm y tế cho người thân nhân được bảo lãnh tại Việt Nam, bởi vì vấn đề này là quá là mới và chúng ta không biết là phải mua những cái loại bảo hiểm nào và từng cái thể loại bảo hiểm thì ra sao, và đó là một cái vấn đề mà chúng ta phải cần có một cái bản hướng dẫn chi tiết hơn đối với những người đang xin chiếu khán vào Hoa Kỳ. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi chỉ còn vài phút thôi. Nếu quý vị có những thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào tham gia chương trình, đặt câu hỏi với chúng tôi 408-294-3888. Ngoài ra đây cũng là số điện thoại của văn phòng tại vùng San Jose. Nếu quý vị có những thắc mắc ngoài giờ chương trình, quý vị cũng có thể liên lạc với số điện thoại 408-294-3888 vào giờ làm việc từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, từ 9:30 sáng đến 6:00 chiều, để văn phòng có cơ hội tư vấn cho quý vị.
Thưa chị Như Hảo, ở miền Nam chúng ta thính giả có gọi vào hay là có những cái thắc mắc nào từ ban phát thanh của chương trình Mẹ Việt Nam không thưa chị?
Vâng, trên này thì rất tiếc là không có nghe rõ từ phía miền Nam thưa chị Như Hảo, nên không nghe được cái tín hiệu gì hết. Chị nghe rất rất là nhỏ từ chị Như Hảo thôi. Mong rằng chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cái âm thanh để hai miền có thể kết nối cho quý tín giả chúng ta có điều kiện gọi vào cũng như là nghe rõ hơn thưa chị. Vâng. Vâng.
Vâng, trong chương trình hôm nay đây là cái buổi phát thanh đầu tiên mà chúng tôi cố gắng kết nối với chương trình Mẹ Việt Nam Radio. Sau khi mà điều chỉnh lại cái phần kết nối, hy vọng rằng là những chương trình kế tiếp thì sẽ được có những cái âm thanh tốt hơn để phục vụ quý vị. Lần này là lần đầu tiên mà chúng tôi vẫn nhận được những cái cú điện thoại của quý vị gọi vào. Tất nhiên là chúng tôi thấy được cái sự quan tâm của quý vị, và từ đó làm cho ban phát thanh của chúng tôi hết sức là hào hứng để tiếp tục phục vụ quý vị hai miền Nam Bắc California và luôn cả các bạn ở trên Facebook.
Vâng, chương trình của chúng tôi xin tạm ngưng tại đây và hẹn gặp lại với quý vị vào Chủ nhật tuần tới vào lúc 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Mong rằng quý vị tiếp tục lắng nghe, ủng hộ và tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã nghe chương trình, gọi vào đặt câu hỏi cũng như là ủng hộ cho văn phòng Robert Mullin International bao nhiêu năm qua thưa quý vị.
Chân thành cảm ơn quý vị. Cảm ơn chị Như Hảo từ miền Nam California. Cảm ơn toàn thể quý vị đã theo dõi chương trình và các bạn ở trên Facebook đã lắng nghe. Xin hẹn lại quý vị vào chương trình kỳ tới vào Chủ nhật, cứ mỗi Chủ nhật lúc 12 giờ trưa trên làn sóng 1500 AM và trên Facebook Robert Mullins International. Xin trân trọng kính chào. Phở gà An Nam.
Phở gà An Nam.
Ở đâu có các món ăn độc đáo về gà gần hai thập niên qua?
Phở gà An Nam truyền chỉ các món gà: phở gà, mì gà, cơm gà, xôi gà, cháo gà. Ở đâu có món bún bò Huế và phở bò nổi tiếng danh bất hư truyền?
Phở gà An Nam. Ở đâu có những món khai vị và tráng miệng thơm ngon hết ý?
Phở gà An Nam. Ở đâu chỉ nấu ít món nhưng món nào cũng ngon?
Chỉ có tại Phở gà An Nam, nhà hàng thanh lịch bãi đầu xe rộng rãi trong khu Taco Bell, góc Story Road và Roberts, đối diện với Walmart 740 Story Road Suite 8, San Jose, California 95122, 408-993-1211,
408-993-1211.
Phở gà An Nam kính mời. Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành, bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, trúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188.